Tôi trở vào buồng bệnh, vén la màn nhìn mặt con bệnh. Diện sắc ông thông phu có khá hơn trước một ít. Mắt ông mở rộng thêm ra được, nhưng vẫn dại lắm. Rồi cái miệng thất thanh đã phát ra được những tiếng ế, ế, á, á, nghe lại còn thảm hơn những cái rên hờ hờ ban nãy. Phía sau tôi, có mấy cô chủ nhà hát hàng xóm đã vội khen đến hiệu quả của mùi thuốc. Người ta lại còn thì thầm khen tôi là một người ăn ở có tình và là một người đi chơi sang trọng. Trong cặp mắt họ đăm đăm, tôi đọc rõ được bao nhiêu là thèm muốn. Tôi thừa biết rằng, từ bây giờ trở đi, sau khi cái việc dám mời ông ba đốc tờ Tây chữa cho ông thông phu đã làm quảng cáo cho cái tên tôi lan rộng trong phố xóm rồi, thì cái giá một người làng chơi của tôi được nâng cao lên quá cái giá của những kẻ phá của mỗi lúc hành lạc đốt hàng bạc trăm. Và từ nay, ở đâu thì không biết, chứ ở một cái xóm quán giò này, nhiều chủ nhà hát sẽ hoan hỉ đón nhận tôi nếu tôi đặt chân vào nhà họ. Rồi tha hồ mà hát chịu, mà hoạnh hoẹ. Lòng tôi nửa buồn, nửa xấu hổ. Đối với ông thông phu, chẳng cần phải nói thêm nữa. Sự có mặt của ông ở cuộc đời đã đem lại cho tôi nhiều giờ phút thú vị. Tôi đã nhận thấy ông là hay hay. Nhưng lúc này, nếu ông có tắt nghỉ đi, thì tôi cũng không thấy gì là thiệt thòi, là thương xót lắm. Có những cuộc mất mát không đủ gây được nhớ tiếc và bắt lòng mình phải vắng ngắt hẳn đi trong một thời hạn hoặc trống trải qua suốt một đời người. Nếu cái sống của ông đã có nhiều buổi giúp vui cho tôi, thì trái lại, với lối suy luận về tính tình, cái chết của ông thông phu vẫn không làm gì cho tôi khác được hơn là bình thản. Mặc dầu chúng tôi phải nhận nhau là tri kỷ. Những điều rắc rối như thế này, tự tôi cũng không biết giảng ra thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng gặp những trường hợp hỗn tạp như vậy, người ta hay nhắc đến chữ những phiền toái của tình cảm. Rồi tôi đâm ra ngờ cách cử chỉ vừa rồi của tôi mà nhiều người đứng ngay sau tôi đã gọi là tốt. Lúc đi tìm thầy thuốc cho ông thông phu, có lẽ tôi đã chỉ làm việc đó cho nó tắc trách đi thôi, chứ sự thực ở trong người tôi, phút ấy nếu tôi muốn thành thực ngay với tôi đã, thì tôi phải nhận ngay rằng cử chỉ của tôi thiếu hẳn tính cách thiêng liêng của đau xót, của thiết tha. Và tôi đã làm quảng cáo cho tôi bằng một việc làm giả dối xảo quyệt rẻ tiền. Về cái điểm này, tôi muốn được ở gần những người trí giả để cùng chất chính. Tôi muốn được những bậc chuyên môn làm việc từ thiện chỉ giáo hộ cho. Nhưng điều xác nhận ấy cũng chưa làm cho tôi bực bằng cái lúc tôi vụt nhớ ra rằng ở nhà tôi, chưa bao giờ tôi đi tìm thầy, tìm thuốc cho một ai cả. Ở nhà tôi, nào có phải thiếu người ốm đau? Ông tôi xuyễn hen kinh niên, vợ tôi hậu sản, đứa con gái nhỏ tôi mắc chứng mạch ươn. Gọi là thân trong đời mình thì ba người yêu nhất đó phải gọi là thân chứ còn ai vào đấy mà tranh giành được phần nữa. Vậy mà tôi đã chẳng chạy thuốc tìm thầy cho bố, cho con, cho vợ bao giờ. Phòng thử có kẻ đem cái việc đi tìm đón bác sĩ chữa cho ông thông phu mà kể lại với nhà tôi thì không rõ vợ tôi sẽ hiểu tôi ra thế nào. Và coi tôi là một cái giống gì đây? Thế là đối riêng với nhà tôi đã bạc rồi, mà còn về chỗ đối với thiên hạ, tôi cảm thấy tôi cũng chẳng hậu hơn được chút nào. Giá tôi đã tâm thành khi đón đốc tờ cho ông thông phu thì trong cách xử thế của người con trai, tôi còn viện ra được cái câu hậu ư thiên hạ, bạc ư gia để mà tự mình an ủi mình. Chú thích: hậu ư thiên hạ, bạc ư gia. Hậu với thiên hạ, bạc với nhà, ý nói đối xử tốt với người trong thiên hạ mà lại đối xử không tốt với người trong gia đình. Cũng có thể hiểu là coi trọng thiên hạ, việc thiên hạ mà coi thường gia đình, việc gia đình. Hết chú thích. Ống dầu long não không phải là thuốc chữa được chứng bệnh hiểm nghèo, thường nó chỉ dùng vào việc trợ lực cho người ốm lúc nguy kịch. Bác sĩ đi rồi, ông thông phu vẫn sống dở chết dở như thường. Cơn gió độc không thể độc hơn thế nữa. Mồm ông thông phu hỏng, hai cánh tay hỏng, một chân hỏng. Những lúc phế nhân lấy cái đầu ngó ngoáy trên cổ để ra hiệu muốn được thỏa mãn một vài sự cần dùng cho thân thể vương lấy cố tật, trông thiểu não quá. Phải trông thấy ông Thông bậm bẹ, bực tức khi người nhà diễn sai lầm cái ý muốn của ông thì mới thấy tất cả điếm nhục và thống khổ của một người mắc tật bệnh. Miệng câm, nhưng giá không hỏng tay thì cũng còn dùng lối bút đàm thay vào được, để cho ngày tháng của mình bớt nặng nề đi. Cái hôm ông Thông Phu gọi cho tôi chiếc lư đồng mắt cua, tôi gợi đến cái lịch sử bí mật của nó mà hồi lành lặn còn nói được, có lần ông đã đả động đến. À, để bao giờ tôi kể cho chú nghe câu chuyện chiếc lư này thì hẳn chú phải thích lắm. Y như chuyện gương vỡ lại lành trong tích cũ ấy. Bao giờ là bây giờ đây? Lúc này ông cho tôi chiếc lư, lấy đầu, lấy mắt ra hiệu, cái mồm co mím lại, tôi gợi đến cái câu ông nói ngày trước về chiếc lư ly kỳ, bỗng mắt ông Thông Phu sáng quắc lên, để rồi lại tối đục lại ngay. Bao nhiêu tấm tức hiện hết cả lên trong tròng mắt. Tội nhất là ông vẫn hướng về phía chiếc lư con mà bậm bẹ với vợ. Tưởng chừng như vợ có thể hiểu hết những ý của mình ra hiệu, và sau đó người vợ cứ thế mà thông ngôn lại cho tôi. Bà Thông Phu nào mà diễn lại cho hết được, trừ phi là cao về thuật thôi miên và đã từng quen dùng hư linh học để đọc rõ tư tưởng người khác lặng chứa trong não. Ông Thông Phu ôm tật bệnh như thế 1 năm, 2 năm, 3, 4 năm. Ông đã làm nản cả đến lòng xót thương của thân quyến. Cái tình thương của bà Thông Phu trong 4 năm liền, ngày nào cũng đem ra dùng đến, dùng luôn như thế, không cho nó ngừng nghỉ một ngày nào, thì phòng còn gì mà chẳng loãng, chẳng mỏi và trốn đi khỏi mất nếu nó không trơ ra đấy. Cả đến người ngoài cũng bẵng đi, không thấy lui tới thăm viếng biếu xén quả cáp nữa. Tôi còn nhớ mãi cái ông khí đào ấy là người bạn thân hay lên an ủi ông Thông Phu nhiều nhất. Cái lần ông Thông Phu mê man không biết gì, không ăn, không hút gì trong 2 ngày liền, ông khí đào đã mở lá màn, tiếng nói như tiếng thiếu phụ chết chồng. Đào đây, đào lên thăm bác đây. Bác có biết không? Ôi bác ơi, chồng bác quả là người trong tự vị, đau xót lắm. Cả đến cái ông ký đào ấy sau này cũng không thấy tìm lên nữa, và mỗi lần nhắc đến cái thành ngữ người trong tự vị rất thần tình kia thì tôi lại muốn có ngay một cuốn tự điển Larousse để giờ tìm đúng vào cái trang có in hình một bộ xương người lêu nghêu. Chú thích: tự điển Larousse. Có lẽ tác giả muốn nhắc đến La Petite Larousse L'Autre, loại từ điển có kèm minh họa. Hết chú thích. Đến tôi cũng thưa sự đi lại, rồi có khi 5-6 tháng không đến nữa. Cái lần người ta cõng ông Thông về Bắc, về một cái làng gần quê bà chúa Liễu Hạnh, tôi không có đấy. Nửa năm sau trở lại Thanh, tôi mới hay. Tất cả lỗi ông Thông Phu là chỉ tại ông ốm lâu quá, ông sống mãi, và lòng trắc ẩn của chung quanh đâu có phải là một cái việc câu dầm. Giá hồi ấy, ở Thanh, ông Thông Phu tắt nghỉ ngay đi, tôi dám coi thường sự phê bình của hàng phố mà chấp vất sau linh cữu ông và tâm thành tiễn đến tận huyệt. Hỡi ôi! Ông Thông Phu vẫn sống dai dẳng mãi ở xóm Quán Giò, nhưng cách đây không xa, ở cái trại hoang làng hạc, chị ruột thầy tôi và bà vợ bé của thầy tôi đều rủ nhau mà chết ở đấy. Cái chết của dì tôi và cô tôi đã làm cho tôi ngán cái cảnh ở trại làng hạc. Trước thời kỳ tang tóc này, tôi cũng đã ngại về cuộc sống bừa bãi trên trại rồi. Tôi đã thiên xuống phố rồi. Cũng vẫn ở riêng, không muốn trở lại thở lại cái không khí đại gia đình ấy nữa. Nhưng chuyến đi riêng này, tôi thành thực muốn lập lại cuộc đời tôi. Tôi đã đi buôn, lúc nộp tiền môn bài năm đầu tiên, lòng thấy hí hửng như đứa trẻ được manh áo mới. Vợ tôi vui cười, nhưng hãy nghe nàng nói thêm. Cậu thì cái gì lúc mới mà chả thích? Mỗi tháng lo xong tiền nhà, tiền họ, tiền đèn, tiền chi tiêu, thừa chút thì giờ tôi dẫn trẻ lên chơi trên trại, thăm lại cảnh cũ. Lòng nao nao, tôi đi thăm từng cái lỗ trống nơi bờ tre mỗi ngày một thêm rộng. Bếp quyên vẫn ở giữ trại như ngày trước. Lão lại có dịp xin ít chiếc hòm gỗ kiện hàng bỏ thừa giới hiệu. Lão gãi đầu gãi tai. Bẩm cậu, hồi này trông cậu đẫy da mà trắng da. Quả đúng như điều lo xa của vợ tôi. Cái hiệu buôn ấy chỉ đứng vững được có 2 năm. Lúc đóng cửa hàng, đứng lên với tiền nợ các đơn hàng cũ, tôi lại còn muốn bật cười nữa. Ồ, thế này thì bao giờ tôi mới thành được người đứng đắn đây? Hay là cái số bắt phải như thế mới xong? Tôi đã bỏ hẳn xứ Thanh, tản mát khắp các vùng xứ Bắc, lại có dịp đi hát rất nhiều ở mọi chốn. Lăn lóc thêm trong nhà hát, lòng tôi lại càng thêm khinh bạc. Hát, bây giờ không còn thấy thú như ngày mới tập chơi, nhưng vẫn không bỏ dứt được. Nhiều lần cùng anh em ngã vào nhà hát để rồi một lũ bất đắc chí lại đùa nghịch với một lũ bất đắc chí. Lắm lúc ngồi mượn hoàn cảnh để làm vui riêng lẫn cho nhau, tôi thấy các cô ấy ngồi đấy là thừa. Không có việc gì, không ai động đến. Trông đến là tội nghiệp. Rồi càng đi sâu vào chốn hàng viện, mình càng thấy cái đức làm người của mình mỏng thêm mãi. Mình càng thấy thân hình suy kém dần. Trong có ít năm hành lạc mà tâm thuật đã hỏng rất nhiều vì nha phiến, vì rượu và thứ nhất là vì những cái hôn nhảm nhí. Tôi còn nhớ một lần, vì một lẽ bắt buộc tôi phải đi ảnh chung với một cô Tuyết hay cô Mai gì đó. Trốn mãi không được, lần ấy trong tấm ảnh tôi đã đứng, đã phải cười cho tươi ảnh theo một cái ý của nàng. Nàng ngồi một chiếc ghế bành, tay cầm một cành hoa giấy. Tôi đã lộn trở lại hiệu ảnh một mình, cho riêng tiền người thợ ảnh, để lúc in xong, nửa tá ảnh. Họ đừng cho ngâm giấy ảnh vào chậu thuốc mạ, giữ cho nước ảnh đừng bay. Không có nước mạ, những chiếc ảnh in lấy xong về, mỗi lần dở ra xem, gặp ánh sáng lại tối dần xuống một ít. Rồi có một hôm, ảnh đen kịt lại, không còn hình bóng một ai trong giấy nữa. Nàng vốn lại hay tin dị đoan, cho như thế là một điểm gở, đâm ra lo ngại. Tôi chỉ chờ có thế, và cũng làm ra bộ mê tín. Tôi đã bảo nàng rằng ảnh bay màu còn độc hơn là gương vỡ mà nó đã điểm ra như vậy, thì sao mà chúng ta không sớm liệu mà buông nhau ra, mà thủ nhau đi. Chúng tôi bằng lòng đoạn tuyệt lẫn nhau. Đêm cuối cùng đó, mời tôi đến nhà hát. Nàng cho dọn một bữa rượu rất sang, nói trước là của mình dọn riêng để đãi bạn tình, chứ không cho tôi được tính đến chuyện trả tiền như những kỳ hát trước. Ngồi uống rượu nhìn nhau, thấy nàng thành thực cảm động về sự chia rời, tôi cũng phải giả vờ bùi ngùi. Tất cả bấy nhiêu trò quỷ thuật tốn hơi sức thời giờ, chỉ vì cái lẽ rất giản dị là tôi không muốn lưu một cái ảnh của tôi trong một cái tủ chè nhà hát, bên cạnh một cái vỏ chai sâm banh ngậm một đóa phù dung bằng giấy bóng đỏ. Bao nhiêu bạn tôi đã bị bày như thế ở giữa nhà hát rồi. Tôi đã hèn nhát đến nỗi không có can đảm nhận một câu hỏi thăm của một đào nương một buổi sớm chủ nhật trước cửa Goda, vào một cái giờ mà phố Tràng Tiền ngựa xe như nước, áo quần như nêm, mỗi con người lượn qua đây là có cái bề ngoài của một trang giai nhân tài tử. Chú thích: Goda là cửa hàng bách hóa của Pháp tại Hà Nội, lấy theo tên của Sebastian Godet, sinh năm 1839, mất năm 1940, người từng chịu trách nhiệm quy hoạch thành phố Hà Nội. Đến những năm 60 của thế kỷ 20, đổi thành bách hóa tổng hợp, biểu tượng thương mại xã hội chủ nghĩa của thủ đô, nay là trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Hết chú thích. Bắt gặp tôi là người quen cũ, nàng đã mừng rỡ vô cùng, chạy lại chào và bắt đầu hàn huyên. Tôi đã gò một bộ mặt lạnh như mặt người ăn lê, tỏ vẻ ngạc nhiên để cho nàng hiểu là nàng đã nhìn nhầm, nhận nhầm. Nàng luống cuống, mặt đỏ lên, xin lỗi rồi lùi mất vào đám đông. Rồi tôi lại còn kéo dài cái ý ác ấy vào luôn cái hiệu kia để xem nàng đang đánh ngã một chai nước hoa vỡ tung tóe trên mặt tủ hàng. Tôi đã có được bấy nhiêu tàn nhẫn chỉ vì nàng là một người cô đào xấu. Người đã sổ sề, mà lại cứ thích mặc quần áo tân thời, cổ bánh bao bánh bẻ, định là một người nộm quảng cáo một cách rất có hại cho một kiểu áo mới chăng? Định giết những bác họa sĩ phó may chăng? Một thời, gần nàng trong nhà hát, tôi vẫn nhận nàng là tốt nết, rất quý tôi, thương tôi. Nhưng ở một nơi công chúng này, nàng đừng nên ra mặt quen tôi thì phải hơn. Cái đẹp lúc này còn cần quý hơn mọi cái nết làm người kia. Tôi đã phụ đến cả cái trí tình của một người chủ nhà hát một tỉnh vùng xuôi. Ấy là một đào nương đứng tuổi quý tôi như vàng, nâng niu tôi như ngọc, giữ tôi ăn ở nhà hát cứ hàng tháng mà tiền nong thì không cần nghĩ đến. Nàng gọi tôi là ông, tôi gọi nàng là bà. Các con em thì gọi là cậu mợ. Nàng đã đưa tôi về quê chơi, cũng nhà ngói, cây mít, ao trước vườn sau, có trâu, có bò, có em giai làm lý trưởng. Nàng đã nhắc tôi nhớ đến những ngày dỗ bố, dỗ mẹ nàng, và lắm lúc đã tính đến những chuyện về lâu về dài. Vậy mà một hôm tôi đã bỏ đi thẳng, đành từ chối cái tình già ấy. Vì một buổi ngồi giữ nhà hát cho nàng đi chợ cân ngô cân gạo, tôi soi mặt vào gương, tự nhiên thấy đôi lông mày mình cứ trắng dần mãi ra. Thế này thì ra tôi sắp làm trùm nhà hát đây mà. Các con em đã nhất loạt gọi tôi là bác rồi. Nửa tháng sau, tôi nhận được một lá thư của người cô đào già mở đầu như thế này. Tỉnh Hà Nam, ngày... Kính gửi ông cầm quạt tàu tay trái. Lẽ tất nhiên, trong lá thư, bà ta xỉ vả tôi hết điều. Lại còn cho là xứng đáng, tôi đã cất kỹ bức thư tình đặc biệt đó và bất giác nhớ lại mấy câu thơ độc vận ngộ nghĩnh của một ông bạn đọc cho nghe với một giọng khôi hài. Mình có thương tôi, phải lấy tôi mình phải kiếm nuôi tôi. Trăm năm tôi có điều chi nữa, xênh phách mình khua để cùng tôi. Nghĩ đến chuyện cái bà Hà Nam tôi đã thoát được khỏi kia mà lắm lúc tôi cứ giật mình đánh thót. Nếu độ ấy tôi cứ lần lữa mãi, sớm chưa ôm ấp một cái tình già, bà ta đẻ cho một mụn con thì rồi sẽ không gỡ được nữa. Và có nhẽ đến phải lấy thân mà trả nợ đời cho ai. Chẳng khác chi cái cảnh huống anh Bảo, một người bạn tội nghiệp của tôi. Anh Bảo là một người viết văn, làm báo, tính tình phóng khoáng, bề ngoài cứng cạnh, nhưng gần anh lâu mới biết anh là một người trong loài tình. Anh có quen một cô đào hát có danh phận. Cái cô Hường ấy có tài có sắc, thực đã xứng đáng làm người tình nhân của Bảo. Cứ đi sớm về trưa với tình mãi, một ngày nọ Bảo đã chính thức nhận Hường làm vợ lẽ. Thế rồi, người vợ ấy mắc chứng lao, không thuốc thầy nào chữa được. Một ông lang ngoại khoa đã bày cho anh Bảo lấy máu dê sống mà chữa cho tình. Bảo đã mua đem xuống chùa mới một con dê, chọc cuống họng dê, cắm một cái ống cao su vào đấy. Một người giữ con dê dãy chết, kêu be be, máu cổ chảy ra lênh láng dưới chân giường người ốm. Nằm cứ như dán xuống mặt chiếu hồi hám. Bảo thì nâng Hường, nghển dậy, mồm ngậm một đầu ống cao su đã cắm sẵn vào cái lỗ thủng nơi yết hầu dê đỏ loang. Hường mút máu dê ửng ực, con vật bị sót quằn quại. Cuộc truyền huyết lâu độ 10 phút và những ngày sau, bệnh người vợ lẽ vẫn cứ một ngày thêm nặng. Cái điều đáng buồn nhất cho anh Bảo là nhà Hường vốn có lực. Tuy lâu nay không dọn nhà hát, nhưng ăn tiêu thuốc thang trong nhà, Hường vẫn sẵn tiền. Bảo không phải đưa đồng nào. Giá phải đứng vào cái địa vị lo chạy cân thuốc cho nàng thì chưa chắc Bảo đã đầy đủ được cho hết bổn phận. Nhưng tôi tưởng dẫu sao, như thế cũng vẫn còn thú hơn là người ta không cậy đến mình lo chạy một tí tiền gì. Thành ra, mỗi ngày Bảo xuống chùa mới chỉ là một việc trình diện xuông và ngượng với tỉnh. Hỏi thăm xong một câu, Bảo lại ra cái màn nhà ngoài nằm để sáng ngày mai lại đi tàu điện lên phố để chạy tiền xe và lo riêng việc nhà bên kia cầu Bồ Đề là nơi vợ cả đóng. Trông thấy anh Bảo cứ tíu tít lên vì chuyện vợ lẽ vợ cả, bây giờ không viết lách gì nữa, tôi càng thêm nghĩ. Một cái ngòi bút trước kia dùng để chiến đấu, để chứng tỏ một điều gì, để khóc thương một cái gì ở cuộc đời này. Cái ngòi bút ấy bây giờ han rỉ rồi, và nếu có dịp được cắm vào họng bình mực thì anh bảo chỉ có viết thư tình, viết văn tự và biên bông mua chịu thực phẩm. Mấy cuốn sách tôi đưa cho anh đọc, không rõ anh có mở đến trang sách không. Nhưng lúc anh đưa trả lại thì giữa những trang sách thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc đàn bà dính vào, và bìa thì vết tròn đít bát in những vòng hoen ố. Ngửi thấy có mùi thuốc bắc. Tôi biết bảo không thể gọi là sơ giao được. Nhưng chưa bao giờ tôi tìm đến nhà anh. Một lần xuống chùa mới, qua nhà Hường, mấy ông bạn cùng đi chơi bèn rủ tôi vào thăm bảo. Đã hơi khuya, trong nhà một ngọn đèn hoa kỳ. Có bạn đến, bảo vội bật đèn điện. Bao nhiêu cái mệt mỏi của gian phòng có người ốm nằm trong kia đều hiện lên dưới cái ánh sáng bóng đèn điện 10 nến vàng cành cạch. Một cái ván ngựa đầy bụi, không có chiếu phủ. Đây là cái giường mỗi ngày bảo vẫn ngủ để canh người ốm. Chiếc đồng hồ trên vách, quả lắc vẫn chạy tích tắc, nhưng tôi có cái cảm giác kinh hãi rằng thời gian ở đây đã bị bó cứng chắc lại. Chúng tôi nhấp một chén trà tàu không có hương vị gì, hơi lấy làm lạ vì xưa nay bảo là người sành và khó tính về việc uống trà. Có người hàng xóm vào gọi ông cụ đẻ ra Hường đi đàn. Ông cụ tìm cây đàn đáy, dựng sau một lá màn vải xô một cái bàn thờ ma mới. Mẹ Hường vừa chết, chưa tới kỳ dỗ đầu. Bảo xưa nay vốn trải chuốt trong phục sức, lúc này mặc chiếc sơ mi rét xanh kẻ ô vuông, tay hở, khẳng khiu. Quả là dáng điệu một anh kép nghiện, một gánh tuồng cải lương dạp ngoại ô. Tôi thấy cả cái nhục lụy và tồi tàn của một kiếp sống. Rồi tôi mới nhận ra bảo là một người có can đảm. Một buổi tình cờ đặt chân vào nhà vợ hai anh, tôi đã hiểu bảo hơn là một khoảng 7-8 năm vẫn gặp anh để bàn luận về văn thơ cùng nghệ thuật. Ra về, tôi nghĩ bụng rằng nếu sau này đến cái lúc ngòi bút ngứa ngáy của tôi có xui tôi viết một cuốn tình sử Việt Nam, thì tôi phải mượn câu chuyện tâm sự của Bảo và Hường dựng là một thiên mở đầu. Người vợ bé của Bảo đã chết vì bệnh lao. Bảo đã nhờ một anh bạn thân đảm bảo cho mình đi thuê chịu một cỗ xe đòn đám ma hạng nhất, bánh cao su, 4 ngựa. Từ xa trở về kinh thành, gặp Bảo. Tôi thấy anh tóp đi nhiều, tôi đã không chia buồn cùng anh và còn thành thực mừng cho anh nữa. Anh không tỏ vẻ giận, hai đứa tôi bèn uống rượu, nhắc đến một vài tên người bạn quen trong cái đám tình chủng. Cái Tết một năm vừa rồi, một suýt nữa thì tôi lại bỏ nhà. Buổi sớm 30 ấy, tôi đã nhận phần giữ nhà cho ông bạn, để cho ông được yên chí mà về quê lễ nhà thờ tổ và được hầu gần dưới gối cụ cố bà trong mấy ngày nguyên đán. Ông bạn đã dặn đầy tớ mọi việc phải làm trong lúc đi vắng. Không tin ở cái ý định của tôi, ông hỏi gặng lại. Nếu anh không ở Hà Nội, phải về Thanh ăn Tết. Thì từ giờ đến trưa, anh phải cho tôi biết để tôi tìm ngay ông bạn khác canh nhà dùm cho vậy. Từ ngày tôi góa vợ, giang hồ nó quen nết đi rồi. Nhưng anh thì còn chị ấy, các cháu và các cụ phải về chứ. Tôi mấy năm cũng không về quê, tuy từ đây về nhà chỉ có không đầy 30 cây số. Năm nay cố tôi nhắn người làng ra bảo thế nào cũng phải về. Giờ tôi đi phòng, tôi sẽ lại có ở đây để sớm mai về quê sớm mừng tuổi mẹ tôi. Thế anh nhất định như thế nào? Không, tôi không muốn về nhà. Ông bạn ra ga, tôi tu hết nửa chai rượu, ngủ ngay. Rồi có người lay tôi dậy, mở mắt ra, thì trời đã về chiều, tai đã nghe thấy tiếng pháo vài nhà cúng sớm, thỉnh ông bà, ông vải về. Ngần, một cô đào khâm thiên tôi quen hồi gần đây, chỉ hai cái bồ con nàng đặt giữa nhà. Em về quê đây anh ạ. Lên chào anh, và nếu anh sẵn tiền, em lấy một ít mang về quê tiêu thêm. Chuyến đầu tháng này bốc mả cho thầy em, tiêu nhiều quá. Giờ về lại đến lượt lo việc phó lý cho chú Tư nó, cũng lại mất 50-70 khao là ít. À, anh chưa xem ảnh đứa con của em đấy nhỉ? Ngần ngồi tỉ tê kể nỗi gia sự. Bên cạnh có một cái liễn da lươn đựng trầu không, cây vỏ. Biết các anh hay ăn trầu, em mua lên biếu cả liễn này, cả dao bài và ống vôi nữa, để em thêm sẵn cho độ 100 miếng. Tết có khách khứa khỏi chạy đi mua lẻ, mà ai đã dọn hàng nước ngay trong mấy hôm Tết. Tôi đứng dậy, lục đôi bồ của Ngần. Pháo, rượu mùi, hoa giấy trang kim cắm bàn thờ, một gói cà cuống đồ. Pháo hoa cải cho trẻ em chơi, giày, dép, cuốc, lê táo và cảm động nhất là 3 bộ đài gỗ đựng chén rượu. Sơn son, có nắp, cùng với một cái bài vị cạnh thép vàng. Chưa bao giờ tôi lại tưởng tượng được cái lòng một người cô đào sống cuộc đời giang hồ trôi dạt vô thường mà lại có thể chu đáo với một cái Tết ở quê hương nặng đến bực vậy. Mình vẫn tự xưng là một người của xã hội lương thiện, là một đứa con trưởng có một gia đình ngăn nắp, mà sao đối với nhà, với thân quyến, mình lại có thể hững hờ đến nỗi cố tình không trở về trong mấy ngày vui này. Thế này thì ra tôi hỏng quá rồi. Và cái chữ hiếu, chào phúng thay, lại tìm được thấy ở cái đám son phấn lầu hồng. Tôi bèn đổi ý kiến. Sớm mùng 1 Tết, tôi ra tàu về nhà, sau một đêm giao thừa uống rượu say với ông bạn và đi xe giờ cho hết đêm ở ngoài phố, xem thiên hạ đón cái xuân sang. Vào cuối giờ giao thừa, xuân năm mới đã đến với tôi giữa phố hàng bông nệm bằng 2 cô con gái nhà lành đi hái lộc về, tóc thề rủ xuống lưng áo màu hoa đào. Lòng tôi vui nhẹ, tin rằng cái năm mới rồi sẽ lành lắm. Với cái triệu 2 chị em xinh tươi hồn nhiên lương thiện vừa gặp kia, ngồi trên con tàu về nhà, tôi nghĩ mà lại cảm ơn thầm đôi cái bộ của Ngần đựng đồ sắm Tết. Không có Ngần với 2 cái bộ ấy, thì cái Tết này tôi lại vắng nhà nữa, để cho bao nhiêu người nhà tủi phiền một cách vô lý. Tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 tôi trở ra Hà Nội với cái ý định là phải lập lại cuộc đời. Làm lại mãi, lập nữa, và thề không bước chân vào nhà hát nào nữa. Nhưng một buổi sớm mùa xuân, vừa bắt nghe một hồi còi 10 giờ ở quãng Ngã Tư Sở xong, thì từ cửa một nhà hát mở, có người réo to đến tên tôi. Hãy đứng lại, vào đây có người hỏi cái này đã. Tôi lại bước vào cái nhà hát sộc sịch ấy. Kia, nhẫn, một cái tình cũ, diện sắc vẫn không khác gì 10 năm xưa. Hồi nàng còn hát ở xóm Cửa Hậu, Thanh Hóa, trông mặt nhau cả cười. Nàng hỏi tôi có còn ở Thanh nữa không? Thế Nhẫn bây giờ ở Hà Nội à? Từ bao giờ? Bây giờ không là Nhẫn nữa, là Xuyến kia. Ở Hà Nội đã 3 năm nay, sau mấy năm ở Hải Phòng. Cái hồi em bỏ Thanh Hóa lánh về Phủ Nghĩa, anh về tìm, em có biết. Giá được gặp anh cái hồi lùi về nhà quê đó, thì em cũng chả đến nỗi phải lần mò ra phòng, cái nơi đồng chua nước mặn ấy mà làm gì. Gặp lại Nhẫn, à Xuyến, cái cảm tưởng đầu tiên của tôi là sự ái ngại. Khốn nạn, bao nhiêu năm rời đi tranh khôn rảnh khéo, bán cười cho thiên hạ mãi. Để bây giờ vẫn là cô đào, và lại là cô đào ở Ngã Tư Sở. Tất cả những phong vị tỉnh thanh bỗng sống lại trong người tôi. Tiếng kèn lính khố xanh tập thổi trên mặt thành Thanh Hóa, tiếng xe cút kít những kỳ viên chợ và hình ảnh một vài người bạn chết. Tôi nhớ lại cái hồi đi từ Thanh ra Nam, rồi lại đi từ tàu thủy từ Nam về Phủ Nghĩa tìm Xuyến mà không được gặp. Tôi đã bâng khuâng đau khổ như thế nào. Chốc lại gặp cố nhân, tôi lại đành phụ nhời ước tự tôi hẹn với tôi lúc đầu năm là lập lại cuộc đời mình. Và lấy cớ là phải trung thành với những kỷ niệm cũ. Dăm 7 ngày tôi lại xuống nhà Xuyến một lần, rủ cả anh em bạn xuống, kể những đoạn tình xưa cho họ nghe, rồi ăn cơm uống rượu, để tàn cuộc tình thì mình lại càng chán mình hơn những năm cũ. Những lúc vui đùa, các bạn tôi đều gọi Xuyến là cô Phủ Nghĩa. Mấy người bạn thân hay nhập vào những cuộc vui ấy của tôi, mỗi lần thấy vắng bên mâm cơm của anh em ở nhà, nhắc đến tôi, lại bảo nhau. Thằng cha ấy, hôm nay có nhẽ lại đi ăn dỗ với Phủ Nghĩa. Mùa xuân cái năm đã thể không đi hát mà lại cứ xuống nhà hát như thường ấy đã hết. Để một đêm bắt đầu sang hè, tôi lại ngồi cạnh Xuyến, ốm nặng. Nhà nhiều muỗi, Xuyến bảo tôi vào trong màn, nằm cạnh Xuyến ốm. Đầu giường và quanh giường là bát thuốc, chai thuốc và quần áo bẩn vừa thay ra. Tất cả một thời kỳ làm bạn với ông thông phu, cái người tặng tôi một chiếc lư đồng cổ và trông nom ông ốm ngày xưa ở Thanh Hóa lại vụt hiện về trong đầu tôi. Tôi đã ngồi nhòm dậy, nhìn Xuyến vừa uống xong chén thuốc bắc, chợp mắt ngủ. Bó gối dưới chân giường, tôi lặng ngắm những cấn thuốc bắc đọng nơi đáy bát đàn. Trên nắp một cái hòm da đen là vậy, tùy thân không rời Xuyến một bước. Một chai nước chanh mở sẵn nút và một quả cam xỉu châu chưa bổ. Lần vỏ tươi có ánh đèn con soi vào. Người Xuyến bé mỏng hẳn đi, dán sát xuống chiếu. Nhìn Xuyến thở rất khó khăn, không rõ vì liên tưởng gì mà tôi đã nghĩ đến cái việc anh Bảo thuê chịu xe tang đưa chôn người vợ bé ở chùa mới ngày nọ. Gần sáng, lúc thắt lại cà vạt ra về, tôi đập khẽ Xuyến dậy. Xuyến là người bên lương hay là bên giáo?